Vâng, thầy mời anh chị em đứng, chúng ta đọc lại Marco. Vâng. Marco chương 1 câu 12 đến 15. Vâng, rất là ngắn, hết sức ngắn ạ. Yeah. Chương 1 câu 12 đến 15. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Thần
liền đẩy người vào hoang địa.
Trong sa ươi ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.
Câu hỏi thứ nhất là hãy xem trước khi Đức Giêsu bị cám dỗ có chuyện gì, sau khi Đức Giêsu bị cám dỗ có chuyện gì, cái chuyện gì quan trọng trước và sau khi Đức Giêsu bị cám dỗ?
Trước khi mà Chúa chịu cám dỗ thì Chúa bị đẩy người vào hoang địa và đưa vào hoang địa 40 ngày chứ.
Cảm ơn chị. Tôi chào một câu.
Dạ thưa cha, trước khi bị cám dỗ thì Ngài chịu phép rửa, và sau khi Đức Giêsu bị cám dỗ thì ông Gioan bị nộp.
À vâng, và sau thêm hơn cái chuyện Gioan bị nộp thì là chuyện gì? Sau cái chuyện Gioan bị nộp về chuyện Chúa Giêsu thì chuyện gì quan trọng?
Đức Giêsu bắt đầu ra giảng tin mừng.
Đấy, như vậy anh chị em thấy tôi sẽ không hỏi nhiều người vì chúng ta ít giờ, nên tôi đi ngay vào những câu trả lời nhé. Tức là hỏi trước khi Đức Giêsu bị cám dỗ thì chuyện gì xảy ra? Đức Giêsu được chịu phép rửa. Vâng, và anh chị em thấy là khá quan trọng. Lát nữa tôi có khi tôi lại hỏi cho anh chị em biết là Đức Giêsu, hồi lát nữa câu nữa là chịu phép rửa, rồi sau khi Đức Giêsu bị cám dỗ thì ở trong sa mạc hoang địa thì Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng tin mừng, đồng ý ấy. Thế anh chị em thấy như vậy á, là nếu mà anh chị em nắm được cái trình tự đó tôi nghĩ là cũng hay lắm ấy. Anh chị em hỏi tại sao cha lại nối ba chuyện với nhau vậy ta? Này nhé, Đức Giêsu chịu phép rửa 1, Đức Giêsu bị cám dỗ 2, Đức Giêsu đi rao giảng 3. Anh chị em hỏi tôi là cha mình sáo ba chuyện nó lên được không? Không có sáo được đâu. Đức Giêsu mà chịu phép rửa, đố anh chị em biết nhờ Đức Giêsu chịu phép rửa thì Đức Giêsu nhận được gì? Đấy, như vậy là anh chị em thông minh rồi, đã thấy là đó là chúng ta, Đức Giêsu đã nhận được Chúa Thánh Thần rồi. Và Đức Giêsu đã được Chúa Cha có nói với Ngài không? Như thế Đức Giêsu mà sau khi chịu phép rửa là một Đức Giêsu rất gần với Cha. Cha gọi Ngài là con mà phải không? Cha nói với Ngài, nói với Ngài là cái gì ấy nhỉ? Nói với Ngài là con là, có phải không? Yêu dấu của Cha. Như thế là khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Cha có trò chuyện với Ngài và thích Ngài lắm. Nói Ngài là con và con làm hài lòng Cha. Và đồng thời Đức Giêsu chịu phép rửa cũng là Đức Giêsu đầy Thánh Thần. Đấy. Và như thế anh chị em mới hiểu là một Đức Giêsu như thế, mà Đức Giêsu ấy nếu có bị cám dỗ thì Đức Giêsu ấy có đủ nội lực để thắng. Để thắng. Đấy, anh chị em thấy không? Chứ nếu mà là một người đang đi chơi đâu đó, chuyện đó là khác rồi nha. Không ạ, Đức Giêsu này là khác. Đấy, như vậy là tôi đã vòng cái chuyện từ Đức Giêsu chịu phép rửa. Đó. Không phải, Đức Giêsu bị cám dỗ, tôi đã quay phía trước, bây giờ tôi quay phía sau nè. Đức Giêsu sau khi đã bị cám dỗ đó thì Đức Giêsu làm gì? Đi rao giảng tin mừng, đúng không ạ? Vâng. tôi không có hỏi cái câu là Đức Giêsu bị cám dỗ bao nhiêu ngày ấy nhỉ? Vâng, và tôi hỏi bất ngờ một người xem có ai mà cực kỳ thông minh không ạ? Tức là vâng, hỏi người nào mà từ nãy giờ chưa, à chị chưa trả lời bao giờ. Tôi hỏi chị, Đức Giêsu đi vô hoang địa rồi ở đó bao nhiêu ngày ấy nhỉ?
Thưa cha, trong Kinh Thánh ghi là 40 ngày.
Tôi hỏi như chị này, chị trả lời được thì rất là hay. Đó là Đức Giêsu làm gì ở trong cái hoang địa 40 ngày vậy? Chị không cần nhớ gì, chị cứ nói theo ý của chị.
Thưa cha, chú cầu nguyện.
Ồ, quá hay. Ôi giời, đúng là cái câu mà tôi không ngờ là chị trả lời như vậy. Đấy, như vậy có ai trả lời thêm không ạ? Đức Giêsu, chị trả lời tôi cái câu này là tôi chờ đấy. 40 ngày Đức Giêsu trong hoang địa là để cầu nguyện. Không có gì khác ạ. Ngoài ra chắc chắn còn thêm một việc nữa. Một việc nữa mà ai cũng biết rồi. Là cái gì ạ?
Ăn chay ạ.
Chính xác luôn, ăn chay ạ. Đấy, thế thôi, xong. Hoàn toàn chính xác. Trong vừa cầu nguyện vừa ăn chay ạ. Rồi ăn chay sau đó thì bị cái gì đó?
Chịu cám dỗ hả? Chịu cám dỗ.
Đói.
Đói.
Đói. Ăn chay thì phải đói. Đấy, gì đâu nào, ăn chay là có bị đói. Đấy. Và khi đói thì bị gì?
Cám dỗ.
Mà cám dỗ thì khôn dễ sợ. Nói Chúa Giêsu là nó biến cục đá ăn cho rồi. Trời ơi. Đấy thế thôi. Anh chị em thấy, nhưng mà tôi thích cái câu trả lời đấy, tức là Đức Giêsu trong hoang địa 40 ngày là cầu nguyện. Cầu nguyện rất gần Chúa. Lúc rửa tội đã được cầu nguyện, đã gần Chúa, rất cầu nguyện. Và đồng thời thân xác của Ngài trở nên nhẹ hơn vì trong tình trạng ăn chay. Ngài làm chủ được cái thân xác của mình trong thời gian này ăn chay. Và đồng thời đấy, và lúc đấy nếu mà Ngài có bị cám dỗ, anh chị em ơi, lúc Ngài như thế trong xa hoang địa mà Ngài bị cám dỗ, anh chị em mới hiểu tại sao Ngài thắng không quá khó. Bởi vì Ngài đã được rửa tội, Ngài đã có tương quan với Cha, Ngài đã có thần khí, và nơi đó Ngài đã cầu nguyện, Ngài tiếp tục quen với Cha, Ngài cầu nguyện đó, và Ngài ăn chay. Một người mà để cho xác thịt của mình nó lôi kéo đè nặng xuống và mình cứ chạy theo nó, chạy theo đuôi nó đó, thì mình không thắng được. Đằng này không, một người làm chủ được cái miệng của mình, cái thèm ăn của mình, cái người ấy đã làm chủ được cả con người của mình. Đấy, và vì thế nên anh chị em thấy, như vậy anh chị em thấy là Đức Giêsu đã chịu phép rửa này, sau đó bị cám dỗ, và chính trong cái thời gian mà Đức Giêsu ở trong hoang địa thì Ngài cầu nguyện. Đúng anh chị em, ở đây có ai thông minh là Ngài mà cầu nguyện như thế, thì lúc đó Cha cho Ngài thấy cái chuyện gì vậy? Có ai tưởng tượng là trong thời gian cầu nguyện như thế thì Đức Giêsu được Cha cho Ngài thấy chuyện gì? Chuyện gì ạ?
Thưa, con thấy là Đức Chúa Cha cho thiên thần xuống bảo vệ Ngài.
Vâng, vâng. Ý tôi hỏi là trong thời gian cầu nguyện như thế thì, và bác cầu nguyện như thế thì Đức Chúa Cha sẽ cho Ngài, Đức Giêsu thấy cái gì? Thấy cái gì?
Thưa Cha, Đức Giêsu cầu nguyện với Cha thì được thấy có sự hiện diện của Cha ở bên Ngài.
Vâng, có thêm một người cuối cùng để trả lời câu đó. Vâng, trước khi nếu mà không có thì tôi sẽ trả lời kiểu của tôi.
Thưa Cha, có thể là Đức Giêsu sẽ nhìn thấy những cái công việc mà sắp tới Đức Giêsu sẽ làm, hoặc là cái con đường mà Đức Giêsu sẽ đi.
Vâng, đúng như vâng, đúng không ạ? Đấy, thế. Vâng, vâng, cái con đường mà Đức Giêsu sẽ đi, hay đúng hơn, nếu như thế vẫn chưa hay ạ, phải nói là cái con đường mà Chúa Cha muốn Ngài đi, không phải là Ngài muốn đi. Đấy, như lúc nãy anh người Phong nói là nếu Thầy muốn, tức là Đức Giêsu trong thời gian tĩnh, trong thời gian 40 ngày như thế, Ngài cầu nguyện như thế, Ngài khám phá thấy con đường mà Thiên Chúa muốn Ngài đi. Đấy, và như thế anh chị em mới hiểu là sau khi cám dỗ thì Ngài làm gì, lúc nãy con thấy rồi, thì làm gì? Đã đi rao giảng. Và như thế đối với tôi ấy, không biết anh chị em có đồng ý không, chứ đối với tôi cái thời gian Đức Giêsu ở trong hoang địa, có ai đoán được là tôi sẽ nói là thời gian làm gì không ạ? Thời gian gì anh chị em? Tĩnh tâm. Thời gian làm linh thao. hơi có tính làm linh thao 30 ngày. Cái này Đức Giêsu làm luôn 40 ngày. Ôi kiếp thật. Nhiều. Đức Giêsu đã có một thời gian như thế. Anh chị em tưởng tượng mà xem, Đức Giêsu trước khi đi làm việc cho Cha, Ngài đã tĩnh lặng. Bởi vì làm việc mà không biết hướng mình làm thì làm cái gì? Thì mình làm theo hướng của mình à? Không, mình làm cái gì và làm như thế nào, cái chữ như thế nào mới là quan trọng. Và chính vì thế Đức Giêsu trong tĩnh tâm, vậy anh chị em thấy, tôi thấy cái ba cái chuyện đi với nhau hay ghê. Đức Giêsu chịu phép rửa, một. Đức Giêsu bị cám dỗ, hai. Đức Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ, ba. Cả ba đó thành một cụm rất là gắn kết với nhau và không thể đảo được. Chị mình tự nhiên cái vừa ấy vô cái đi thao giảng rồi mới đi tĩnh tâm không được đấy. Vâng, thế thì xong được câu số 1. Anh chị em thấy cũng được ghê nhỉ. Anh chị em thấy cái câu số 1 ấy, nó tưởng nó rất đơn giản nhưng mà nó không hề đơn giản chút nào đấy. Câu thứ 2 là rất dễ, vô cùng dễ, ai cũng trả lời được. Đọc Marco chương 1 câu 10 và câu 12. Tôi nhường cho chị này. Chương 1 câu 10 và câu 12. Đấy, chị đọc câu 10 trước này.
Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng:
Thôi con... đủ rồi, đến đó đủ rồi. Dạ, rồi bây giờ câu 12 ạ. Câu 12 chị.
Thần khí liền đẩy người vào hoang địa.
Đây câu hỏi. Đọc hai câu rồi đó nghe, đọc nhanh quá coi chừng không trả lời được. Tức là cho biết là thần khí đã làm những việc khác nhau nào ở nơi con người Đức Giêsu. Thần khí, đấy chị đọc hai câu thấy thần khí làm hai việc. Việc thứ nhất trong câu 10 thần khí làm gì?
Dạ, như chim bồ câu ngự xuống trên mình.
Tức là thần khí làm sao, thần khí làm gì ạ? Thần khí ngự xuống, đúng không nào?
Dạ,
thần khí xuống. Ngự xuống trên Đức Giêsu.
Dạ.
Đồng ý.
Dạ.
Ngự xuống ở lại với Đức Giêsu. Đó dạ. Là câu 10. Câu 12 thì sao? Thần khí làm gì?
Đẩy người vào hoang địa.
Đẩy thôi, đủ rồi. Anh chị em thấy hai hoạt động của thần khí nơi Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí ở lại trên Đức Giêsu. Ở lại trên con người của Ngài. Rồi cũng một thần khí đấy, sau khi ở lại rồi thì tiếp tục hoạt động nơi con người của Đức Giêsu và hướng dẫn Đức Giêsu đến độ mà ở đây Thánh Marco xài một động từ rất bạo. Rất bạo. Trong khi Matthew, Marco không ai dài dám xài chữ bà đẩy, chỉ có mình Ngài xài chữ đẩy, mấy ông kia là dẫn vô thôi. Đẩy. Có ở đấy, đẩy có cảm như bị ép. Động từ này là một động từ được xài lẽ ra được phép dịch là đuổi ấy. Bởi vì chị động từ này khi nói đuổi quỷ ấy, là đã xài động từ này ạ. Đã xài động từ này để đuổi, chẳng lẽ nói thần khí đuổi Đức Giêsu hoang địa nghe căng quá. Thế là dịch đẩy thôi, đẩy là nhẹ ấy, mà có thể là thành đuổi. Nhưng mà anh chị em, chị này chị nói là trời đuổi vậy giống bị ép. Nhưng mà thật ra ở đây là Thánh Marco viết như thế nó hơi vụng tí, thông cảm. Nhưng mà ý chị Ngài muốn nói rằng là Đức Giêsu như thế, sau khi được Thánh Thần ngự xuống thì Ngài hoàn toàn ở dưới cái sự hướng dẫn của Thánh Thần. Thánh Thần lái Ngài, nói thẳng thẳng như vậy, lái Ngài đi, đưa Ngài vào. Và như thế có phải là Thánh Thần đưa Đức Giêsu đi tĩnh tâm không? Đấy, đưa tĩnh tâm đấy. Đức Thánh Thần bảo, ôi thế thì ta phải đi tĩnh tâm để ta biết đường để đấy. Thế và chính trong và như thế, hỏi chị, hỏi trong hoang địa có Thánh Thần không? Chúa Giêsu có Thánh Thần không ạ?
Dạ có.
Đấy, thế đấy. Thế anh chị em hiểu đấy. Như thế anh chị em mới bây giờ mới bắt đầu thấy câu số, câu đầu tiên là quan trọng. Thánh Thần đã ở lại trên Đức Giêsu. Và bây giờ hướng dẫn Ngài, đưa Ngài đi. Và không phải chỉ đưa đi rồi vòng về, nó không có đâu. Đưa Ngài đi và vẫn tiếp tục ở lại với Đức Giêsu trong suốt cái cuộc hành trình tĩnh tâm như thế. Trong suốt cái cuộc hành trình mà cầu nguyện như thế. Thành ra tôi khi tôi nói tĩnh tâm thì tôi không hề nói đùa tí nào. Và nơi đó Thánh Thần ở với, thành ra tôi mới nói là linh thao. Như anh chị biết chữ linh ở trong tiếng nước ngoài, linh có nghĩa là có Thánh Thần. Thế thì ở đây rồi, xong rồi. Ở đây tôi có hỏi rồi, trong 40 ngày đó Đức Giêsu làm gì? Anh chị em đã trả lời đúng. Tôi rất cảm ơn cái câu trả lời số 3 này. Đấy, tại sao thần khí mới câu số 2 thôi, bây giờ đã qua số 3 xong rồi. Tại sao thần khí lại đưa Đức Giêsu đi vào hoang địa? Đấy, muốn Đức Giêsu có một thời gian tĩnh lặng. Và tôi nghĩ là tất cả anh em chúng ta nếu khi mà làm một việc quan trọng cũng rất cần đi tĩnh tâm. Và như thế tất cả những cô cậu nào định lấy nhau cũng nên tĩnh tâm. Hiện nay thì các cha, các thầy hay là sắp chịu chức ấy, là đều đi tĩnh tâm hết ấy. Nhưng mà ngay cả khi anh chị em định một quyết định quan trọng cũng nên tĩnh tâm. và nên nài xin Thánh Thần ở với mình trong suốt những ngày đó để chỉ cho mình chẳng những biết việc phải làm mà biết cách làm. Tại có khi mình làm đúng việc mà cách làm chật bị chật. Vâng, thế thì tôi câu số 4 là anh chị em ạ. Câu số 4 là 40 ngày là khoảng thời gian bao lâu? Anh chị em biểu chứ ai hỏi kỳ, 40 ngày là 40 ngày chứ gì đâu nữa. Nhưng mà cái chữ, anh chị em thấy cái chữ 40 ngày được lặp đi lại nhiều ghê á nhỉ. Anh chị em nó có ai mà đọc trước cái này không? Có ai đọc không? Đấy, thế chị đọc thử, đọc sáng. Chị là người đọc dễ nhất vì chị đã viết sẵn ra rồi nè. Đọc sáng thế, chương 7 câu 4 thì chị đọc
cái câu đó nó có ăn thua gì đâu con cha. Con coi rồi, trong sáng thế câu 7 câu 4 nó có ăn
thua
gì đâu.
Ủa, không ăn thua hả? Vậy chắc lộn quá
à. Dạ,
không, nó có thể bị lộn phải không? Có thể. Không có hả? Không. Có không? Có. Thế ai? Sáng thế chương 7 câu 4 ạ. Dạ.
Vì 7 ngày nữa ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng 40 ngày 40 đêm và ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất
vâng,
mọi loài ta
mưa,
đã làm ra.
Trận mưa hồng thủy là 40 ngày 40 đêm vậy thôi. Rồi ai đọc dùm xuất hành 24:18 ạ. Người Do Thái có vẻ thích cái số 40 ngày ạ. Rất là thích cái số này. Xuất hành 24:18.
Ông Mô-sê vào giữa đám mây và đi lên núi. Ông Mô-sê ở trên núi 40 ngày 40 đêm.
Dạ. Như vậy là ông ấy đi lên núi để gặp gỡ Chúa và ông ở một thời gian khá dài, thì người Do Thái gọi là 40 ngày 40 đêm. Vâng. Rồi 34:28 ạ. 34:28 có ai đọc không? Đây. Vâng.
Ông ở đó với Đức Chúa 40 ngày 40 đêm, không ăn không uống, và ông viết trên những bia các điều khoản của giao ước, tức là thập điều.
Đấy, như vậy ông này còn đặc biệt là chẳng những ở 40 ngày 40 đêm không ăn không uống, cái này là vô thất hơi lâu ấy nhỉ, mà sống được vậy là tài thật, bởi vì không ăn thì còn dễ, chứ không uống là rất rắc rối đấy. Vâng, thế anh chị em thấy Đức Giêsu như vậy cũng hơi giống như ông Mô-sê ngày xưa đấy, cũng vô một chỗ như thế và cũng trong một thời gian như thế và cũng ăn chay ạ. Và dân số, sách dân số 13:25 có ai sẵn sàng đọc câu này không? Có ai đọc ở nhà sẵn không? Dân số 13.
Sau 40 ngày do thám đất họ trở về.
Vâng, câu này thì không hay lắm, tức là người ta đi vô đất hứa để đi do thám đất. 1 Samuel 17:16 có ai sẵn sàng không ạ? Vâng. 1 Samuel 17:16.
Sáng nào, chiều nào tên Philistin cũng tiến ra và đứng như thế suốt 40 ngày.
Trời ơi, can đảm dễ sợ, đi khiêu chiến dân Israel 40 ngày, ngày nào buổi sáng cũng ra hết. Và câu vâng, 1 Vua chương 19:8, câu cuối rồi, chương 19:8.
Ông dậy ăn bánh và uống nước rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng.
Ông nào đó? Ông nào?
Ông Elia.
À, ông ấy mình dặn dạ. Chúa ông nằm ra, bây giờ ông ăn bánh uống ăn, nước rồi sao
rồi nữa? Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt 40 ngày 40 đêm tới Khô-rếp là núi của Thiên Chúa.
Mà ông đi cả đêm ấy, chuyện này khó tin thiệt đấy nhỉ. Anh chị em nào đấy, như thế thì sao tự nhiên anh chị em thấy ông này nhịn ăn 40 ngày 40 đêm rồi đi 40 ngày 40 đêm, có thể đấy là một cái thành ngữ nhỉ. Chúa cho ăn đồ bổ giống như mấy ông hà phi hành gia trên gì ăn mà có thể nhịn đói lâu. Vâng, nhưng mà cũng có thể là cái thời gian này có thể không biết là có nên hiểu rõ là 40 ngày như ngày mà mình tính như mình ấy là 24 tiếng không, hay là một cái lối nói của người Do Thái để chỉ cho thấy rằng đó là một thời gian dài, một thời gian dài. Nhưng mà cũng đừng quên là người Do Thái cũng thích cái số 40 năm ấy. Số 40 năm đó, chứ không phải chỉ là 40 ngày. Đấy, tức là rất dài. Một thời gian 40 năm là rất dài. Nhưng mà thôi, như vậy là đủ rồi. Và ở đây cũng nói Đức Giêsu đã ở trong hoang địa 40 ngày. Nghĩa là lâu rồi. Vâng. Rồi, bây giờ câu này tôi thích lắm. Câu này tôi có vẻ khoái trá về câu này. Đó là, đối với Đức Giêsu, Satan là ai? Nó làm cái gì? Và tôi mời anh chị em trả lời chỉ bằng đọc Marco thôi nha, không đọc chỗ khác, chỉ đọc Marco. Cứ sau mỗi một câu đọc anh chị em biểu à tôi biết Satan là cái gì rồi đó. Đấy, thế nào, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Nào, Marco chương 1 câu 13, Satan là ai? Nó làm cái trò gì vậy? Đấy, trong tin mừng Marco này đó, thì Đức Giêsu hay trừ Satan á. Rồi, chưa đọc trước, ai giơ tay? Đây rồi.
Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú.
Rồi, bây giờ tôi hỏi chị, không ai đọc mới phải trả lời. Hỏi vậy dựa trên đoạn đọc á, Satan là ai?
Satan là ai? Satan là Lucifer.
Nhìn vào đấy, nhìn vào chữ
cám dỗ
là tên cám dỗ,
dạ.
Là một cái tên chỉ ăn không mới đi cám dỗ thôi. Đấy, Satan là cái anh già chuyên môn đi cám dỗ. Nó cám dỗ Chúa được là nó cám dỗ cả chúng ta được. Chị em hiểu không? Nó chưa hẹn Chúa mà nó còn cám dỗ được, huống hồ là cỡ mình thì nhằm nhò gì. Chương 3 câu 23, chúng ta xem mặt anh ta, mặt anh Satan là ai này. Đó, vâng. Như vậy khi nào anh chị em bị cám dỗ là biết rằng là có tay của nó đó. 3:23, vâng.
Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ, Satan làm sao trừ Satan được. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại. Nhân đã tần số.
Sao tôi chưa tìm thấy cái chữ tức là ý chị đọc lại lần nữa thì tôi nhìn xem tôi nhớ lại có cái chữ mà tôi thích.
Người liền gọi họ đến, dùng nhụ ngôn mà nói với họ, Satan làm sao trừ Satan được. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại. Nhân đã tận số.
Ở đây ngay bây giờ thì chị đọc câu đó, chị thấy rằng Đức Giêsu nói rằng cái Satan á, nó là một tập thể, mà tập thể đấy có tính cách gì chị thấy? Có tính gì ạ? Đoàn kết. Có tính đoàn kết, cực kỳ đoàn kết. Bây giờ chị đọc câu 26 thì sẽ thấy có một điều mới đấy.
Vậy Satan mà chống Satan, tức là nó
của câu 26 là câu đó đó hả?
Dạ.
À vâng, tức là ở đây chỉ nó không thì, nhưng mà ý anh chị em biết là đối với Đức Giêsu đó là Satan nó là một thứ nước, giống như một thứ nước, trong đó nó có xếp lớn xếp nhỏ, và trong đó trong cái nước đấy thì họ đi với nhau, họ khá là đoàn kết chứ không phải là một cái nước chia rẽ. Tại vì Đức Giêsu khi mà Đức Giêsu trừ quỷ ấy, thì mấy cái người ghét Đức Giêsu nói là à tôi biết rồi, ông chơi quỷ lớn, ông dùng quỷ lớn ông đuổi quỷ nhỏ phải không? Thế Đức Giêsu nói trời ơi vừa phải thôi chứ, thì dùng quỷ lớn đuổi quỷ nhỏ, nếu thế là giữa cái nước Satan nó chia rẽ, lấy ông lớn đập ông bé. Đấy, Đức Giêsu nói kỳ, nếu mà nước như vậy thì nước đó nó chết từ đời nào rồi. Thế mà nước nó chưa chết ạ. Vậy lý luận của anh là không đúng. Đó. Anh chị em hiểu không? Đó, thành ra ở đây chỉ muốn nói 4:15 xem có cái gì nét hay không? 4:15, Marco chương 4 câu 15. Đấy, vâng.
Những kẻ ở vệ đường, nơi lời gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.
Vậy Satan là ai ạ?
Dạ, Satan là kẻ đã lấy lời của Chúa.
Chú ai gieo?
Dạ Chúa gieo.
Gieo vào đâu?
Gieo vào bên vệ đường bên lòng. Gieo bên vệ đường.
Vâng, tức là những hạt giống Chúa gieo nơi lòng con người. Đấy, mà cái lòng người nó hơi bị cứng, nên cái hạt giống nó không xuống vào đất được, nó cứ nằm chơi chơi như thế. Thế thì Satan đã như chị thấy là đã lấy đi. Đấy, như vậy là Satan vừa là cái thằng anh chàng cám dỗ, vừa là cái anh lấy đi cái điều Chúa đã gieo, và làm cho lời Chúa chưa bao giờ đụng chạm được vào chúng ta, bởi vì nó mới nằm trên mặt thôi. Vâng, thế chị Cúc ở cuối cùng coi. À, chị đọc câu 8:33 coi. Vâng.
Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người.
Câu hỏi, ai là Satan vậy? Ai là Satan?
Dạ là Phêrô.
Phêrô, đấy. Ồ, buồn cười quá nhỉ. Lúc nãy mình cứ nghĩ Satan là cái anh chàng cám dỗ, đúng không nào? Satan là anh chàng cám dỗ đầu tiên, cám dỗ Chúa, phải không nào? Thế giờ ông Phêrô đang làm cái gì? Ông đang làm cái gì? Đang cám dỗ Chúa kìa. Ông đang cám dỗ Chúa. Đức Giêsu nói là thầy sẽ bị này kia, ông biểu thôi thì lại thầy đứng dậy đấy. Thế thì anh ấy, ông đang cám dỗ Đức Giêsu để đừng đi con đường mà Chúa Cha muốn cho mình, và chính ông Phêrô trở thành người cám dỗ, và bỗng nhiên ông thành gì, ơi giống như ở dĩ nhiên ông không thành ra tăng tội nghiệp, ông thương thầy mà, nhưng mà nhìn chung á thì có dáng dấp của gia tăng rồi, tôi không dám gọi ông gia tăng, nhưng mà ông có dáng như vậy bởi vì ông đang làm cám dỗ, dù ông ấy cám dỗ như thế vì ông thương thầy, à không có học trò nào muốn cho thầy mình khổ đó, đấy ông thương thầy, nhưng mà các chị ơi, các anh chị em cũng như thế, nếu mà Chúa gọi Phêrô là gia tăng thì chúng ta cũng là những sa tăng khi chúng ta cám dỗ người khác đấy. Nếu ông nào cám dỗ người khác không có làm theo ý Chúa gì là nói vậy.
Thưa cha, con có câu hỏi là con sa tăng nó cám dỗ con, cám dỗ với tất cả mọi người, nhưng mà cái người đầu tiên mà bị cám dỗ là, thì vậy thì ai cám dỗ Lucifer?
À đấy, nó tự nó cám dỗ nó. Nó có tự do à? Và người ta hay kể chuyện là thứ nhất Lucifer là người ta nói trong đạo của chúng ta là gì, hỏi sao mấy quỷ tốt lành như vậy mà sao đông ra như thế, thừa vì quỷ thấy mình hay quá nên khi Chúa biểu làm này làm kia họ nói là non serviam, non serviam là tôi không làm. Tôi không làm, trời tôi như vậy mà đi làm việc đó, ai mà coi được đấy. Thế là chính vì thế nên anh ấy đã chống lại Chúa. Mình chống lại Chúa thì Chúa còn cho tha, nhưng mà mấy anh này như là giỏi quá nên phạm tội có một lần cái thành quỷ luôn. Thế không có sám hối được thì nghe nói rứa đó. Thế đấy, Lucifer người là mang ánh sáng hay làm ánh sáng này đó. Đúng rồi. Vâng, như thế đấy. Thế thì anh chị em thấy, nếu mà khi mà mình cám dỗ người khác là mình trở thành một thứ sa tăng, vì sa tăng đặc tính của nó là cám dỗ. Nên nếu mà một bà nào đó, mà nếu mà bà ấy cứ nói với chồng bà là anh ơi em rất thèm cái nhẫn kim cương ấy hả, và thế ông chồng phải đi hối lộ, phải làm đủ những thứ chuyện bê bết để mà tìm được tiền để mua cho bà, thì bà ấy thành sa tăng đấy. Ông nào thầy Satan không phải chỉ là một con quỷ và có đuôi và đen ơi là đen ấy. Ở đấy đằng này Satan là chính một người rất đẹp ở kế bên mình đấy, ngọt ngào đấy, vậy hiểu rồi. Ồ như vậy, ồ hay quá, lời Chúa hay ghê, tự nhiên ra nhiều chuyện quá đấy người. Đúng đấy, à đúng là chồng là con của mình. Bất cứ những người nào mà có nguy cơ cám dỗ mình đi ra ngoài ý của Chúa là đều có dáng dấp Satan, mặc dù không có đuôi. Đuôi gà rờ đâu thấy đuôi gì, nhưng mà đúng. Vâng đấy, như vậy là chị thì hiểu cái câu này tôi thích lắm, lúc tôi tự khám phá tôi bảo cái này hay ghê đấy. Thế là Satan là như thế, hay là nó lấy đi cái tốt mà Chúa gieo nơi mình, cái hạt giống Chúa gieo mà lại bị lấy mất. Vâng rồi, thế được rồi. Câu số 6, Thánh Marco có cho ta biết Đức Giêsu bị cám dỗ về chuyện gì không? Câu trả lời dĩ nhiên là gì? Không. Trong khi đó, nếu mà anh chị em đọc Matthew chương 4 hay Luca, trời dài quá sức. Luôn luôn là có 3 cơn cám dỗ phải không? Luôn luôn có một cơn cám dỗ là biến đá thành bánh. Một cơn cám dỗ thứ hai là nhìn thấy cả cái thế gian này với tất cả những sự vinh quang phú quý rồi và nói lạy đi. Anh chị em biết không? Ma quỷ thỉnh thoảng là mời đối với Đức Giêsu, mà nó cũng mời Đức Giêsu những cơn cám dỗ hết sức thô thiển và thô bạo. Đứng trước Giêsu mà nó dám nói những cái chuyện thế, mặc dù là người ta dễ điên, nó dám nói rằng nó cho thấy mọi thứ và nó nói cái này của tôi nè. Trời ơi, biết nó có thiệt của tôi không ta? Nói tôi cho ông á, mà lạy đi thì cho liền á. Chỉ xin lạy thôi. Mà anh chị em tưởng tượng coi, mà lạy cũng dễ chứ đâu có khó gì. Lạy có một cái mà được nhiều như vậy, ai cũng lạy. Đấy, thế thành ra cái ý mà chị nói với chị anh chị em biết là cơn cám dỗ Đức Giêsu chịu đựng là khó. Cơn cám dỗ thứ ba là cơn cám dỗ nhảy dù. Tức là leo lên hồn thờ, nhảy xuống. Mà trong lúc nhảy xuống thì lại lòng nói với mình rằng là nhảy đi, mắc gì mà vỡ sọ, làm gì mà gãy chân, Chúa lo hết á. Đấy, thế cũng là thách đố Chúa. Tức là ép Chúa, đưa Chúa vào cái đường là nhớ mà lo nghe cho tôi sắp sẽ nhảy rồi đó. Trời ơi, lại thôi, xe hơi đi như thế mà nhảy ngay trước mũi cái xe hơi mà biểu nhớ chưa, không có được chạy chụa gì đó. Trời ơi, ai coi được. Đấy, thành ra anh chị em cái tội đấy là cũng là một cái tội thách thức Thiên Chúa. Thách thức Thiên Chúa mới đầu thoạt nghe tưởng là tin tưởng vào Chúa, vì Chúa lo cho mình chứ, mắc gì mà phải lo. Nhưng mà hóa ra thách thức Thiên Chúa, hóa ra lại là thái độ của người không tin. Hai người mà yêu nhau thật thì không mắc gì phải thử nhau. hai người thí dụ thật không cần gì mà thách đố nhau, hay là mình vẽ ra một cái khung cảnh gì đó để mình coi cái ông này ông có nó có chung thủy với mình không, không cần thiết. Người ta chỉ thử nhau khi người ta chưa thực sự tin nhau, hay là người ta chưa có hoàn toàn tin nhau thôi. Cuối cùng câu hỏi này dễ hơn nè, thánh Mác Cô chỉ nói Chúa Giêsu bị cám dỗ thôi mà cũng không có nói Đức Giêsu thắng cám dỗ, rồi đâu nói thắng gì đâu, đúng không? Có đâu nói gì thắng gì đâu đấy. Thế thì nhưng mà câu hỏi của tôi, cuối cùng Đức Giêsu có thắng được cơn cám dỗ đầu tiên, có chữ đầu tiên là chữ đặc biệt, đây là cám dỗ đầu tiên của Satan, cuối cùng có thắng không? Nếu anh chị em nói có thắng, tại sao ạ?
Có thắng không? Có thắng không? Thắng ạ, à, cái dỗ đầu
dựa
thắng.
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu?
Tại Chúa nói là người ta sống không phải nhờ.
Không, dựa Mác Cô đâu có nói thắng gì đâu, Mác Cô chả nói gì cả.
À, tại vì sau cơn cám dỗ thì Chúa Giêsu đã đi rao giảng đúng như là cái ý muốn của Chúa Cha.
À, vâng, đấy cũng là một cách trả lời. Còn tôi có thử sẽ nghe câu trả lời khác được không? Làm sao biết là không có nói thắng, nhưng mà anh chị bảo không, tôi đoán được là thắng, có nói ý không, nói rõ thôi.
Thưa Cha, Chúa nói rằng là người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng là bởi mọi lời Thiên Chúa nói.
Dựa vào bài phúc âm Mác Cô thôi. À, dựa mua Mác Cô là không có nói gì hết đấy. Em nhìn chị đọc bài phúc âm có chút xíu. Đấy, rồi vâng.
Thưa Cha, Đức Giêsu thắng ma quỷ là cái câu và có các thiên sứ hầu hạ ngài.
Tại sao vậy? Tại sao thiên sứ
thắng rồi thì thiên thần mới hầu hạ chứ?
Tức là đối với chị là thắng rồi thì thiên thần mới hầu. Dạ. Cũng hay. Tức là nếu mà thua là thiên thần không hầu. Cũng hay. Ý này siêu quá. Cũng hay nhưng mà hơi siêu quá.
Vậy thưa Cha, theo con nghĩ rằng nếu mà không có thắng lần thứ nhất thì Satan sẽ không cám dỗ lần thứ hai. Là nếu mà Chúa Giêsu thắng thì cám dỗ mới thứ hai mới tới và thứ ba.
Cám dỗ thứ
cám dỗ nên nên cái thằng sao cảnh không cám dỗ chút nữa để nó dụ Chúa, ý của nó vậy. Thua Chúa hiệp đầu rồi nên nó dụ hiệp hai.
Dụ hiệp hai chỗ nào?
Là chỗ sao qua nó chỉ cho phố
không đang nói đấy, cái câu hỏi của tôi nó khó lắm, là chỉ dựa vào Mác Cô thôi, không dựa phúc âm khác. Vua Mác Cô có chút xíu à, hiểu chưa? Con hiểu không? Cái câu hỏi nó đọc chỗ đó chứ đâu có phải dễ ăn đâu. Nếu chỉ dựa phúc âm này thôi, đó vậy rồi sao có ai lại đây đây? À, khó nhưng mà dễ.
Thưa Cha, theo con thì con nghĩ là cái câu mà Chúa phán rằng con là con yêu dấu của Cha, con hài lòng, Cha hài lòng về con.
Chạy gì mà lên trên rồi chứ phải xuống dưới chứ sao lên trên đi. Đúng, nó chưa cám dỗ mà. Đúng, bà nói đúng.
Thưa Cha, con nghĩ rằng là Chúa Thánh Thần để cho Satan cám dỗ Chúa Giêsu, và cái khi mà Satan ra đi thì Chúa Thánh Thần mới đến, và khi mà Chúa Thánh Thần đến có nghĩa rằng là Chúa Giêsu đã vượt qua cơn cám.
Chúa Thánh Thần đến chỗ nào đó? Chỗ nào nói Chúa Thánh Thần đến đâu? Đâu chỗ nào nói đến đâu?
Và người là đến hầu hạ người
đó. Đó, bởi vậy thấy không? Đây là một cái lỗi ghê gớm của ông này. Nên là lộn thiên thần với thánh thần. Trời, thánh thần với thiên thần là hai điều hoàn toàn khác nhau. Anh hiểu không? Thiên thần là khác, còn thánh thần là khác. Rồi, nói xin lỗi rồi. Đấy luôn không?
Dạ thưa Cha, theo con thì là Chúa Giêsu đã thắng Satan là trong cái câu mà người nói rằng là thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần.
Câu là câu sau á.
Dạ vâng, tức là Chúa Giêsu thắng rồi, Chúa Giêsu mới biết được
cái chuyện. Cũng hay đấy, ý câu này hơi hay ấy nhỉ. Hơi hay ấy nhỉ. À rồi, à thần khí đẩy hoang địa rồi sau đó sao nộp Chúa Giêsu rao giảng tin mừng, triều đại Thiên Chúa đến nữa. Cái câu được mà tại sao lại nghĩ câu hay vậy? Tại sao lại triều đại Thiên Chúa đến gần là mà lại là thắng?
À, triều đại Thiên Chúa đến gần tại vì là ý Cha muốn Chúa Giêsu xuống nhập thế mà nhập thể để làm người.
À, rồi tôi, nhưng mà tôi thích cái câu trả lời của anh, tôi thích vậy. Thầy còn muốn cố lên câu nữa hả?
Dạ thưa Cha, theo con thì cái câu mà con nghĩ là sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đã đến Galilee để rao giảng tin mừng
Thì dĩ nhiên chiến thắng mới đi rao giảng cha.
Giống ý ông này. Nhưng mà tôi có một câu nữa hơi cuối nha.
Và Chúa đã sống giữa loài dã thú và các thiên sứ, đó là hình ảnh của hòa bình, của
ông Adam
và
Eva,
Adam Eva, của không có Satan, không Adam Eva thì thất bại rồi, còn Chúa chiến thắng thì Chúa được sống trong cái thế giới mà chỉ có ở thiên đàng mới có thôi, là sống giữa loài dã thú và các thiên sứ.
Cũng hay ý, nghe được ghê. Thế tôi tóm lại nha, tóm lại nói nhiều quá quên hết rồi, nói nhiều ý quá, ý mà này ý quên rồi. Có người nói là ý là các thiên sứ hầu hạ người, thì chị này chị lý luận cũng hay đó, chị nói là thiên sứ là người của Chúa, thiên sứ hầu hạ Đức Giêsu, Đức Giêsu mà hùa theo Satan ấy, làm gì có chuyện thiên sứ đến hầu hạ, đúng không? Lý luận của chị cũng hay, chứ bây giờ lý luận này hơi hay, lý luận này loại hay hơn nữa nha. Đó là làm sao anh biết là Chúa thắng? Vì sau đó Đức Giêsu đã đi rao giảng và nói triều đại của Thiên Chúa đã đến. Triều đại của Thiên Chúa đến nghĩa là triều đại của ma quỷ bị đẩy lui ạ. Và Đức Giêsu khi đi rao giảng chỉ là đẩy tới cái điều mà Ngài đã thắng. Trong cuộc chiến này Ngài đã thắng, và vì thế nên Ngài đi rao giảng và Ngài nói rằng bây giờ là nước Thiên Chúa đến ạ. Mà anh chị em biết trong phúc âm hay nói đến chuyện quỷ, nó có nước của nó đấy. Nước quỷ nó cũng là có tướng từ trên xuống dưới, tướng quỷ đấy không nào, có tướng quỷ rồi có những quỷ nhỏ quỷ to đầy đủ hết á. Và vì thế nên khi nói nước Thiên Chúa đến rồi có nghĩa là nước Thiên Chúa thắng, và như thế nước Thiên quỷ thua, và vậy thì có nghĩa là trước đây Đức Giêsu đã thắng nên bây giờ Ngài đi rao giảng cái điều đó. Rồi còn chị đây á, chị cũng có một ý cũng hơi hay, cũng rất hay. Hỏi tại sao biết thắng? Chị nói trời ơi, không nhìn thấy hả? Đức Giêsu thứ nhất là bị cám dỗ mà Ngài lại ở giữa dã thú, rồi lại thiên thần hầu hạ, giống như cả mấy khung cảnh của vườn địa đàng á, hiểu không nào? Và cái người mà sống bình an ngon lành như thế phải là người chiến thắng chứ, thua sao mà được như vậy? Anh chị em thấy cũng hay ấy nhỉ? Nhưng mà tôi chưa có còn một ý mà tôi giới thiệu với anh chị em, mà trong cuốn sách tôi đọc thì có thêm một cái ý thế này. Hỏi tại sao biết Đức Giêsu thắng, thì họ trả lời này, biết Đức Giêsu thắng chứ, bởi vì sau đó Ngài vẫn thắng như thường. Đức Giêsu sau đó đã vô ngài tiếp tục thắng đó chứ. Ngài đã vô Capernaum và đuổi quỷ một cái anh chàng ở trong cái hội đường đó, mình đã học rồi đó, vô hội đường đã đuổi, và sau đó tiếp tục thắng hết chiến thắng này đến chiến thắng kia, đâu nào chứ không ở đấy chiến thắng liên tục rồi đó, đâu nào tức là sau thấy vẫn thắng đấy đó. Rồi rõ nghe đấy, câu hỏi đọc lắm à, chứ không phải dễ thôi, nhìn tượng dễ mà không phải dễ. Gần nhất rồi thì thôi. Câu này hay hơn. Câu số 7 là đáng đó, đáng hay. Bởi vì mà dễ quá. Câu hỏi thứ 7 từ nãy giờ mình nói là ra hết rồi. Câu số 7 là câu rất quan trọng cho mùa chay ạ. Bởi mùa chay hóa ra là cái thời gian mà chúng ta nhìn lại được những cái cơn cám dỗ của chính mình. Và khi mà chúng ta nhìn lại được cơn cám dỗ của chính mình thì chúng ta học được cái bài học thắng cơn cám dỗ của Đức Giêsu. Đấy, thế thôi. Thôi bây giờ câu hỏi này dễ nha. Câu hỏi thứ số 7 này là coi vậy không phải là câu khó. Nên những người nào chưa nói gì thì hôm nay rất nên nói gì. Chị chưa trả lời sao bên này nè. Chưa trả lời. Câu số 7 nè. Theo chị, nhờ đâu mà Đức Giêsu chiến thắng được cám dỗ của Satan? Nhờ đâu mà thắng được? Từ nãy giờ mình nói nhiều lắm rồi, giờ chị gom lại thôi. Vâng. Chị có trả lời được một điểm không ạ? Nhờ đâu mà Đức Giêsu thắng được cơn cám dỗ trong hoang địa như vậy?
Cha, là con nghĩ là nhờ ăn chay cầu nguyện.
Ăn chay này, cầu nguyện này. Rồi sao ông nào? Dạ. Rồi có ai sẵn sàng?
Dạ, dạ. Dạ. Chúa Giêsu luôn trung thủy và làm theo ý Chúa Cha.
Trung thủy, trung thủy làm theo ý Chúa Cha. Nếu trung thủy làm theo ý Chúa Cha là thắng cơn cám dỗ rồi, bởi cám dỗ người ta luôn luôn cám dỗ để làm theo ý mình. Vâng, thế chị thừa hỏi vâng.
Theo con nghĩ là cái Chúa Giêsu cầu nguyện rồi hả, Chúa Giêsu đọc kinh lạy Cha theo thánh ý Cha.
Nhớ là Đức Giê-xu không có đọc kinh lạy cha giống như Ngài dạy chúng ta đâu nghe. Bởi nếu trong đọc kinh lạy cha là lạy cha xin tha tội cho con, nó trời chứ đâu phạm tội đâu mà tha gì. Hiểu không? Rồi.
Thưa cha, Chúa Giê-xu thắng là bởi vì Chúa Giê-xu đã được tràn đầy thánh thần.
À cái đó được, nghe được đó. Tràn đầy thánh thần ở với Ngài, hướng dẫn Ngài, đúng không nào, đưa Ngài vô hoang địa. Thành ra để thắng được cơn cám dỗ cũng phải có thánh thần. Cầu nguyện này, ăn chay này, Chúa Thánh Thần này, còn gì nữa, có ai thêm gì không ta?
Tình yêu dành cho Chúa Cha. Vì có tình yêu dành cho Chúa Cha thì có thể làm tất cả mọi việc theo ý Cha.
Rồi, tình yêu đối với Cha, tương quan tốt với Chúa Cha.
Thưa Cha, con nghĩ là luôn đặt cái ý của Chúa Cha lên trên. Bởi vì trong cái ba câu trả lời về ba cơn cám dỗ là đều có tin Chúa trong đó.
Đúng rồi, và luôn luôn đặt Chúa lên trên. Vâng. Số 9 ạ. Tại sao giáo hội lại chọn đọc bài phúc âm này trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay? Bởi vì trong thứ nhất mùa chay giáo hội luôn luôn chọn các bài đọc, dù năm A, năm B, năm C đều là chuyện Đức Giê-xu chịu cám dỗ. Và như thế giáo hội muốn nói cho chúng ta biết rằng mùa chay hóa ra là thời gian mà chúng ta vô hoang địa giống Đức Giê-xu. Bởi vì đó thế này, tức là bị thành ra cái việc cám dỗ hóa ra là vô hoang địa, và như thế cũng là thời gian ăn chay và cầu nguyện, thời gian mà chúng ta cần đến được Thánh Thần hướng dẫn, và là thời gian mà chúng ta suy nghĩ về những cám dỗ mà mỗi người có, và chúng ta suy nghĩ xem cách đối đầu của chúng ta đối với những cơn cám dỗ như thế nào. Đức Giê-xu thì đã chiến thắng cơn cám dỗ, còn chúng ta thì như thế nào? Chúng ta có dám chiến đấu không, hay chúng ta luôn luôn bị thua? Đấy, thành ra đối với tôi cái bài đọc này là mà đồng thời bài đọc cám dỗ này được chọn vì có nói chuyện ăn chay. Có nói về ăn chay. Đấy, mùa chay, chúng ta bước vào mùa chay thì có ăn chay, và có là một thời gian cầu nguyện, thời gian đứng trước cơn cám dỗ. Rồi câu số 10 thì không có ghê gớm gì. Cách đây 2000 năm, Đức Giê-xu đi giảng và nói nước Thiên Chúa đã đến gần. Nước Thiên Chúa đã đến gần. Theo bạn, hôm nay nước Thiên Chúa có đến gần hơn xưa không? Có không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu mà anh chị em nói không thì tức là hơi bi quan. Nước Thiên Chúa có đến gần. Cách đây 2000 năm mà Ngài nói đến gần, thì bây giờ sau 2000 năm chúng ta cũng hy vọng là đến gần hơn. Mặc dù có nhiều khi chúng ta nói ủa sao không thấy rõ ta. Đấy. Khi nào, nhưng mà câu hỏi này quan trọng, khi nào nước Thiên Chúa mới đến một cách tròn đầy, một cách viên mãn? Nước Thiên Chúa đến gần nhưng mà chưa đến hoàn toàn, anh chị em ạ. Đã đến, đấy thì tôi mới mời anh chị em đọc một câu Kinh Thánh này. Trong đó con luôn luôn nói đến cái gì? Nói Đức Giê-xu, nói đến việc là khi nào mà Ngài chiến thắng hoàn toàn mọi kẻ thù, đặt kẻ thù dưới chân, rồi dâng toàn bộ tất cả mọi thứ ra lại cho Chúa Cha, thì ngày đó mới là cuộc chiến thắng hoàn toàn, anh chị em. Thành ra tôi nói câu kết, anh chị em nhớ dùm tôi hai chữ đã và chưa. Nhất là ông nên cố gắng nhớ hai chữ. Là chữ đã và chưa. Nước Thiên Chúa, ai hỏi ông là nước Thiên Chúa đã đến chưa? Nói rồi, nước Thiên Chúa đã đến rồi. Nhưng mà nước Thiên Chúa đã đến một cách trọn vẹn chưa? Dạ chưa. Đấy, đấy, đã đến rồi. Khi Đức Giê-xu đến làm người và bắt đầu đi rao giảng, thì nước Thiên Chúa đã đến với con người Đức Giê-xu rồi. Đã đến rồi, nhưng mà đến một cách trọn vẹn chưa? Một cách viên mãn chưa? Dạ chưa. Thế anh chị em hồi câu cuối này, anh chị em hỏi vậy chứ khi nào thì mới đến viên mãn? Khi cả thế giới con người này nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa của mình, và nhìn nhận cả người mà Thiên Chúa sai là Đức Giê-xu là con của Ngài, khi nào mà cả thế giới nhận như thế, thì mà song song với việc đó nữa là thương nhau như anh em, nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, coi nhau là anh em, thì như đấy lúc đó mới nên nói chuyện đến việc là nước Thiên Chúa đến một cách viên mãn. Thế là cả tất cả cố gắng của chúng ta là gì? Là làm cho nước Thiên Chúa được mau đến trên trần gian này. Vâng, tôi xin cảm ơn anh chị em. Vâng, chúng ta đọc một kinh kết thúc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa cho chúng con đến đây. Cảm ơn Chúa vì một năm qua và chúng con còn sống. Còn sống là một ơn lớn quá. Nếu mà chúng con không phải vô nhà thương, nếu chúng con còn được ở đây, nếu chúng con không có bị năm qua không có bị mổ đó, thì là ơn. Nếu chúng con còn mê lời Chúa,
thì ơn này quá lớn. Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ những ơn Chúa ban cho chúng con, cho chúng con đừng để mất những ơn của Chúa, nhất là xin đừng để chúng con bị Satan, bị những cám dỗ của thế gian này lôi kéo, nhưng cho chúng con được Chúa lôi kéo vào tay của Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.